Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Caesarea Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, còn người khác thì lại cho là ông Jeremia hay là một trong các vị tiên tri nào đó. Đức Giêsu lại hỏi các môn đệ: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không bao giờ thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Ở dưới đất anh ràng buộc điều gì thì trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Ở dưới đất anh tháo cởi điều gì thì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đức Kitô. Từ lúc đó Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết rằng người phải đi lên Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người rằng: xin Thiên Chúa thương, đừng có để thầy phải gặp chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô rằng: hỡi Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối của thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta được lắng nghe và chứng kiến sự mâu thuẫn của con người Phêrô khi đứng trước hình ảnh của đau khổ. Sau khi tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, thì Phêrô được Chúa Giêsu khen là tảng đá của giáo hội, nhưng cùng lúc bị người cho là Satan khi Phêrô lên tiếng muốn ngăn cản mầu nhiệm đau khổ của Chúa Kitô. Ở đây ta thấy hình ảnh của một Phêrô được nổi bật vì qua ông mà toàn thể nhóm 12 tông đồ đã có dịp để tuyên xưng rằng Đức Giêsu chính là Đức Kitô của Thiên Chúa. Sau khi đã sống lại và khi các tông đồ đã được chứng kiến của Chúa Giêsu Kitô phục sinh, thì tất cả tông đồ lúc đó mới hiểu được phần nào căn tính và con người thật của Chúa Giêsu. Ở đây tôi nói là phần nào là bởi vì Phêrô và các tông đồ vẫn chưa hiểu hết toàn bộ con người và mầu nhiệm của vai trò Đấng Kitô của Thiên Chúa. Phêrô đã nói đúng khi tuyên xưng trên miệng lưỡi mình rằng thầy chính là Đức Kitô, nghĩa là đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Nhưng Phêrô vẫn chưa hiểu được vế thứ hai của vai trò Đức Kitô là đấng sức dầu đó. Ta thấy điều này rất rõ nơi thái độ và sự phản ứng của Phêrô. Sau khi Chúa Giêsu hé mở cho các ông biết rằng con người sẽ phải chịu khổ hình, bị các thượng tế và luật sĩ giết đi và rồi ngày thứ ba sẽ sống lại, Phêrô ta thấy lên tiếng ngăn cản Chúa Giêsu rằng: lạy thầy, không đâu, thầy sẽ không phải bị như vậy đâu. Ở đây ta thấy một sự phản ứng cực độ và mâu thuẫn của Phêrô khi mới chỉ nghe về đau khổ và thập giá. Vẫn biết rằng Phêrô rất muốn theo chân Chúa đấy, nhưng cùng một lúc ông cũng không muốn nói và nhìn đến hình ảnh của thập giá trong sứ vụ môn đồ của ông. Bởi vậy Chúa Giêsu đã của trách rằng: hỡi Satan, hãy xéo ra khỏi ta. Phêrô, một con người vừa được khen là tảng đá, vừa bị của là Satan, vừa được coi là một người thánh thiện mà cũng vừa là một tội nhân, vừa là lãnh đạo mà cũng vừa là nô lệ, vừa mạnh sức mà cũng vừa thật yếu đuối, hèn nhát, vừa muốn được vinh quang mà cũng vừa muốn xa lánh thập giá. Có lẽ đó cũng chính là những mối căng thẳng và sự mâu thuẫn trong sứ vụ môn đồ của mỗi người trong chúng ta thôi. Qua việc tỏ mình cho các tông đồ thấy về căn tính thật của mình và báo trước cho họ biết về cuộc thương khó được gắn liền với sứ mạng của một đấng Kitô, thì Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng đời sống và sứ vụ môn đồ của chúng ta phải được ăn liền với mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Môn đồ và thập giá tuy được coi là hai vế rất khác nhau, nhưng chúng lại không thể tách rời nhau. Khước từ thập giá cũng chính là bác bỏ luôn sứ vụ môn đồ của mình. Và khi ta muốn tách rời thập giá ra khỏi sứ vụ môn đồ, thì ta đang tìm cách phân mảnh thân mình Chúa Kitô ra từng miếng. Như Thánh Phaolô đã của trách tín hữu thành Côrintô rằng, chẳng lẽ Đức Kitô đã bị phân mảnh rồi sao? Có thể trong tâm trí của các tông đồ khi xưa cũng như của những người Do Thái cùng thời, thì họ đang mong chờ một vị vua xuất thân từ dòng dõi David, đấng ấy sẽ đến trong quyền năng oai phong để giải phóng dân Israel và xua đuổi mọi quân xâm lăng. Các ông không ngờ rằng chính vị vua cao cả ấy, Đức Kitô đó, lại đến trong sự thấp hèn của một con người rất ư là bình thường và phải trải qua con đường thập tự để có thể đến vinh quang. Đối với họ, đây là một scandal của Kitô giáo. Nhưng đối với những ai có niềm tin, như Thánh Phaolô nói, thì nó lại trở nên quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Có rất nhiều người trên thế gian này và cho đến ngày hôm nay muốn theo chân Chúa lắm, nhưng không mấy ai muốn nghe nói đến thập giá. Có nhiều người muốn làm con của Chúa, con của xã hội, nhưng lại cảm thấy rất chói tai khi phải đối diện với hình ảnh của thập giá và cách riêng khi nói đến giáo huấn của giáo hội. Vẫn biết rằng chúng ta muốn chứng tỏ tình yêu của mình đối với Thiên Chúa bằng việc xả thân tận hiến làm việc tông đồ, làm việc bác ái xã hội. Nhưng đôi lúc, nếu không nói là nhiều khi, chúng ta lại mâu thuẫn với chính mình. Bởi vì khi thực hiện sứ vụ môn đồ vì tình yêu, thì ta lại muốn tìm cách trốn tránh những giây phút phải đối diện với đau khổ, với thập giá. Tình yêu không có thử thách, thiếu vắng đau khổ, chỉ là thứ tình yêu mộng mơ hão huyền mà thôi. Bản chất của tình yêu, như chúng ta biết, bao giờ cũng muốn cho đi và cho đi mãi. Mà trong hành động cho đi đó, theo một nghĩa nào đó, chính là một hình thức ta phải chịu đau khổ cho người của mình yêu. Chẳng vậy thì các thánh trong giáo hội của chúng ta đã chẳng phải chịu bao nhiêu thử thách gian nan trong cuộc đời. Cụ thể là trong cuộc đời của một vị thánh nổi tiếng mà chúng ta đang cùng với giáo hội mừng kính trong ngày hôm nay, đó là Thánh Gioan Maria Vianney. Mỗi khi nói đến hai chữ Gioan Vianney, thì người ta thường hay nghĩ tới ngay hình ảnh của một cậu bé thất học, một ông thầy chậm chạp và một linh mục quê mùa. Nhưng cùng một lúc, người ta cũng nhớ đến hình ảnh của một người cha thân thương, của một vị mục tử đầy lòng khiêm nhường, hiền hậu và rất thánh thiện. Thánh Gioan Vianney ra đời vào năm 1786 tại Lyon, nước Pháp, trong một gia đình nhà quê nghèo khổ. Vì hoàn cảnh éo le của gia đình và xã hội lúc bấy giờ, Gioan Vianney đã chẳng được may mắn như chúng bạn cấp sách tới trường. Vì vậy, mãi đến 13 tuổi thì Gioan Vianney mới được rước lễ lần đầu tiên trong cuộc đời. Và rồi sau đó, ngài phải đi lính một thời gian, nhưng là bởi vì ốm yếu, gầy gò quá, nên về sau đã được thả về sớm. Từ thuở bé, tuy không được học hành đầy đủ như chúng bạn, nhưng Vianney vẫn nuôi trong lòng một giấc mơ là được làm linh mục của Thiên Chúa, được tận hiến cuộc đời cho tha nhân. Vì vậy, ngài đã được một số người bảo trợ sau này và rồi tìm cách đưa đẩy cậu bé vào theo học tại một tiểu chủng viện và rồi sau đó được đưa vào đại chủng viện. Gioan Vianney quả không phải là một người học nhanh, hiểu lẹ. Vì vậy, ngoài giờ học chính thức ra, thì Gioan Vianney còn được một giáo sư kèm riêng cho chính mình. Nhưng bởi vì quá chậm chạp nên một vị giáo sư kèm kia và hôm nọ không còn đủ kiên nhẫn nữa, nên vị giáo sư đó đã đập bàn đập ghế và la mắng Gioan Vianney rằng: "Nói thật với thầy chứ, thầy dốt như con lừa thế này thì làm sao mà giúp cho giáo hội được. Thế rồi thánh nhân với khiêm nhường chậm rãi trả lời với giáo sư rằng: Thưa giáo sư, khi xưa Thiên Chúa chỉ cần đến một cái sừng của con lừa để đánh đuổi quân xâm lăng Philistine, thì chẳng lẽ với cả một con lừa như con đây mà Thiên Chúa không làm gì được sao? Chính vì nhân đức khiêm nhường của thầy, lòng đạo đức hiền lành mà về sau Joan Vianney đã được thụ phong linh mục vào lúc 29 tuổi. Ngài được Đức Giám Mục sau đó sai đến làm việc tại một giáo xứ hẻo lánh, rất ít người, chỉ vỏn vẹn trên dưới 200 giáo dân mà thôi. Nhưng với sự tận tụy chăm sóc và với lòng nhân từ và thường xuyên đánh tội mà Joan Vianney đã chinh phục được biết bao nhiêu linh hồn cho Thiên Chúa. Cuộc đời 73 năm của Ngài quả là một chặng đường với đầy vết tích của thập giá, của đau khổ. Nhưng qua những biến cố ấy thì Ngài đã có cơ hội để chứng minh tình yêu của Ngài đối với Thiên Chúa và tha nhân, cách riêng đối với các linh hồn. Sau khi được phong làm hiển thánh thì Joan Vianney còn được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đặt làm vị thánh bổn mạng của các cha coi xứ. Chúng ta thấy gương mẫu của Joan Vianney để lại cho chúng ta rất ư sáng ngời, rằng sứ vụ môn đồ và tình yêu tận hiến cho Thiên Chúa và tha nhân bao giờ cũng mang những dấu tích của thập giá, của đau khổ. Và chính trong những lúc ta chịu đau khổ đó mà tình yêu mới được lên ngôi, mới được chứng tỏ một cách cụ thể trong cuộc sống. Sứ vụ môn đồ và thập giá của Chúa Kitô không bao giờ tách rời nhau. Đã là môn đồ của Chúa Kitô thì chúng ta phải sẵn sàng đón nhận và vác thập giá mà chính Đức Kitô đã đi qua, các vị thánh đã bước theo. Ước mong qua đoạn lời Chúa và việc suy gẫm hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau xác tín và học đòi nơi con người của Chúa Giêsu trong việc thực hiện sứ mạng của môn đệ Đức Kitô được gắn liền với mầu nhiệm của thập giá. Và ước mong qua lời chuyển cầu của thánh Joan Vianney, một vị thánh rất ư khiêm nhường và thánh thiện, xin cho mỗi người trong chúng ta luôn riêng mình và cảm thấy một sự dịu ngọt trong thập giá của Chúa Kitô, là biểu tượng của sự tự hào và vinh quang của đời Kitô hữu của mỗi người trong chúng ta, để qua đó mọi người sẽ nhận biết rằng quyền năng và sức mạnh của một Thiên Chúa làm người, chịu đóng đinh, bị giết chết nhưng đã sống lại, mở cửa cho một sự sống vĩnh cửu mai sau. Xin Chúa luôn giúp cho chúng ta trung thành với người và trung thành với tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ thực hiện trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Amen.